Đạo tràng Tịnh độ Tản viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 85 giảng giải lần thứ nhất kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Đại Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Bằng Thế Thế Bồ Tát Na Di Đà Quan Thế Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Minh Giáo Chủ và Tôn Địa Tạo Thân Bồ Tát Ma Ha Tát tất cả chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học và đoạn là Đức Phật giới thiệu về công đức chúng ta công đức tranh ảnh và các vật phẩm đồ ăn thức uống thanh bông hoa quả vân 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 lên cũng là Bồ Tát Địa Tạng. Họ chỉ đọc cùng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lấy nước thân cũng Bồ Tát Địa Tạng, sau đó thì chúng ta xin cái nước đó để uống thì sẽ tiêu diệt về nghiệp trước và tăng trưởng về thiện căn trí tuệ được khai mở. Vậy hôm nay sẽ hiểu với nhau và tổ chức phúc sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục học nghiên cứu phần tiếp theo kinh bản nguyện của các hiện tại. Để trong phần văn kinh chúng ta thấy Đức Phật tiếp tục kêu gọi Bồ Tát Quán Thế Âm mà bảo rằng lại nữa Quán Thế Âm và về đời sau này có thiện năng tín nữ đối với các Phật dùng ăn mặc để thiếu tốn cầu chi cũng chẳng được, thân thể hay ốm đau, gặp nhiều điều hung dữ, nhà cửa chẳng bình yên, họ hàng thường ly tán, âm dương bị tối đen, khi ngủ thì mộng mị, yên tâm thấy sự khác. Những người thiện nam tử và thiện nữ nhân ấy được nghe thấy danh hiệu và hình tượng Bồ Tát rồi dốc một lòng thành không nghĩ mà cũng rằng niềm danh hiệu của ngài một vạn biến trở lên thì các sự cách mạng nghiệp chướng vừa kể trên phải về được tiêu trừ chẳng còn chướng ngại nữa, rồi lại được công đức phúc báo chẳng nghĩ bàn của cải dần sung túc viên mãn được ý nguyện nhắn đến trong thiên bao thường mộng thấy điềm lành. Qua cái bản văn kinh này á thì chúng ta thấy là Đức Phật đặc biệt tán dương khen ngợi về cái công đức được nhìn thấy danh ảnh công đức của Bồ Tát Địa Tạng và được nghe thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng rồi cung kính cúng dường, họ chỉ đọc tụng danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng và đây nói là một vạn biến hiện lên. Các bản văn này chúng ta thấy Đức Phật nói là nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào mà đối với sự ăn mặc tức là những thứ cần dùng hàng ngày ở bên cạnh cuộc sống đời thường chúng ta đó, mình nói nôm na để hiểu với nhau là cơm áo gạo tiền công danh sự nghiệp vân vân mà không tốt, mình có chăm chỉ có làm được nhưng mà vào cửa trước nó đang được xong, tức là làm thì đang nhưng mà ốm đau bệnh tật một cái gì đấy ấy. Hoặc là vì người ta lừa đảo, vì người ta chiếm đoạt, vì người ta tìm cách để tước đoạt lại hết của mình thì trường hợp đó ở trong vấn đề phải Đức Phật nói cũng đều là do nhân được cái trước của mình vậy. Cái nhân được cái trước của mình theo cái nhân xấu tước đoạt của người, trộm cắp của người, cho nên ở đời này thì người tước đoạt và trộm cắp lại, tức là gọi là trả quả báo. Cái nhân quả mà là ăn nghe nào gọi là gieo nhân nào thì quả đấy chứ không phải tự nhiên ngẫu nhiên mà mình như thế. Rồi nữa, liên hệ này chúng ta thấy có nhiều người vì sao người ta sinh ra người ta khỏe mạnh, người ta đẹp đẽ và người ta được vừa lòng và ý về mọi sự, mọi điểm ở trong cuộc sống của họ. Nhưng có người thì sinh ra gặp rất nhiều những điều gọi là không vừa ý, đủ thứ xấu nó xảy ra đối với người đó, nào là thân thể xấu xa, xấu xí bệnh tật, nào là gia đình trên dưới bất hòa, ở đây gọi là âm dương, thậm chí âm dương còn đảo lộn, âm dương còn đảo lộn. Cái này đều là các nhân xấu của đời trước đây. Bây giờ chúng ta phải trả quả báo. Cho nên trong kinh Đức Phật nói và hòa thượng Thiền Thông ngày hôm qua lại xin tường lệ. Ở đời này nè, con người ta sống với nhau và gặp gỡ nhau, nó là cái duyên. Duyên ở đây còn là nói đông và nói hẹp, không hẹp ra hơn nữa để thông số để dễ hiểu hơn. Thì các ngài nói là vợ chồng con gái cháu chắc ông bà vẫn nên lắm sinh cùng trong gia đình hoặc là gần sát nhà nhau, đó là cái nhân duyên, hoặc là sinh vào để báo ân, hoặc sinh vào để báo oán, hoặc sinh vào để quay nợ, hoặc sinh vào để trả nợ. Thế nào là báo ân? Từ trước chúng tôi nói rồi, nhưng nay tôi phải nói lại. Báo ân nghĩa là cái người con người cháu đó nó sinh vào gia đình nhà chúng ta, dòng họ chúng ta, từ cái sinh ra nó đã hiếu thảo ngoan ngoãn chăm học, khi lớn lên nó có công danh sự nghiệp đàng hoàng, có công ăn việc làm tốt đẹp, nó đem lại cái sự vẻ vang cho dòng họ, cho gia đình, kể cả về tiền tài của cải vật chất lẫn với địa vị trong xã hội, đó gọi là sinh vào để báo ân. Thế nào là sinh vào để báo ân? Tức là từ khi nó sinh ra, từ khi nó sinh ra nó đã bắt đầu là đem lại cái tay bay và gió cho gia đình, người này nhìn thấy người kia, làm cho gia đình bất hòa, rồi lớn lên thì nó ngang bảng tương tự ở một cái, hai cái, năm cái, mười, lớn lên một chút nữa thì nó lang thang đồng trộm tư tưởng, chỉ muốn ăn chơi không muốn làm việc, khiến cho chúng ta bất lực với nó, nói nó chẳng nghe, rồi nó đem lại rất nhiều những cái phiền toái chúng ta muốn sự sống. Chúng ta bảo bỏ nó luôn phải bỏ được, anh đi bỏ được là nó đồng nào thì chỉ đem trả lời cho nó, có không các quý vị? Có không? Có nhiều mà. Tôi thấy rất nhiều những bố bà mẹ, những người ông người bà sang chùa khóc với chúng tôi thảm thương, nói là thành cứu ơn, thằng con này con bị bệnh lắm, nó hết cá đồ bóng đá rồi nó lại đi chơi cái bia điện tử, rồi chơi game, nó cá đồ bóng đá rồi cá đồ bạc tiền, chơi game trên bia điện tử với nhau. Nay nó lấy cái xe máy của bố, mai nó trộm cái đồ dùng của mẹ, rồi ngày kia nó lại lấy lừa bạn bè hàng xóm, nó lấy cái xe nó đi cắm, cuối cùng ai phải trả? Bố mẹ lại phải trả. Đó gọi là sinh vào để báo oán. Nói nó thì nó chậm mắng, nó chửi cho, nó mắng cho, thậm chí nó đánh cho nữa. Mấy năm trước khi còn đang đi học, tôi đọc có một tờ báo ở dưới Hưng Yên có cái trường hợp có cái chàng nó mới 18 tuổi đầu, bố mẹ nó sinh ra thì bố đã chết, còn mẹ nó đi một bước nữa và bỏ mặc cái đứa con cho bà nội nuôi. Nuôi nó từ lâu bé, và khi mẹ nó sinh ra nó mới được hơn một tuổi, và mẹ nó đi lấy chồng, đi lấy đứa đi nữa nữa. Mẹ nó nuôi nó từ, bà nó nuôi nó từ hơn một tuổi cho đến năm 18 tuổi. Chúng ta biết có mỗi cái ham mê là chơi điện tử. Mỗi cái nhẫn nó thấy bà nó thấy hết tiền, không có tiền. Có mỗi cái nhẫn cưới của bà đó từ ngày xưa, lúc thì bà đeo ở trong tay, lúc thì bà cất ở trong cái hòm tôm. Thế nhưng mà nó về á, nó ham mê quá, nó cạy tủ làm trộm, lúc bà nó ngủ. Thế bà nó bất chợt vào, nó tức giận nhìn thấy, nói nó một cái thì nó cầm con dao bà nó đâm chết bà luôn, rồi nó cầm chiếc nhẫn nó đi, nó đánh biến tử như không có chuyện gì. Nó gọi là nó sinh vào để phá hoại. Cái đấy là một phần. Một phần nữa thì chúng ta cũng thấy là đó là trách nhiệm của người làm cha làm mẹ. Sinh con ra mà không dạy dỗ, không khuyên bảo, không có trách nhiệm với con cái, khiến cho bỏ mặc cho bà cụ già, bỏ mặc cho xã hội. Đến trường thì nó chẳng học, không học tuy nhiên là trường tuổi thôi. Một phần như vậy, còn một phần nữa là chúng ta thấy cách giáo dục, cách giáo dục của Việt Nam chúng ta bây giờ, chúng ta thấy nhiều các nhà nghiên cứu, các nhà sử học, các giáo sư, các tiến sĩ, họ đều phản ánh rằng cách giáo dục của Việt Nam bây giờ là phải nói là tụt hậu so với sự phát triển của đất nước, và càng tụt hậu hơn nữa so với sự phát triển của thế giới, và đặc biệt là vấn đề đạo đức và trường học. Bây giờ chúng ta thấy là xuống cấp nặng nề. Chúng ta cứ đọc báo, xem phim, TV, chúng ta thấy thỉnh thoảng một tháng phải có vài vụ học sinh đánh nhau, chém nhau, giết nhau. Còn học sinh mới có 15, 16 tuổi cầm dao giết nhau. Vừa qua trong miền Trung có một cái trường hợp là không ngừng nhau điện thoại thôi, mà mấy bạn, các bạn nữ học sinh, các bạn nữ mượn các cái điện thoại, mà hỏi nhưng mà chưa tình cảm. Những cái người mượn đấy thì không sao, còn cái bạn và cái đứa mượn đấy thì hỏi ra nói chuyện hai tốt nói chuyện với nhau, một tốt thì 4-5 đứa, tốt thì hơn được nữa. Thế đến một cái là gặp nhau, một cái là đánh nhau ngay. Và còn bạn nữ với nhau đánh nhau một cái thì cái tốt đông hơn, rút cái dao ra đâm mấy nhát, thế là chết luôn cái người bạn của mình. Nó có người bạn người đó mà nữ với nhau. Chúng ta thấy cái giáo dục học đường bây giờ phải nói là xuống cấp trầm trọng. Nếu mà chúng ta mà không kịp mà cải tổ, không kịp chấn chỉnh lại thì một thời gian nữa thì chúng ta phải nói rằng cái giáo dục của Việt Nam không biết nó hệ thẳng đến mức độ này, nhất là về mặt đạo đức, về mặt văn minh xã hội. Học sinh bây giờ các bạn biết, ngày xưa chúng tôi còn bé đi học, tuy là tốt rồi, không chỉ có học, nhưng mà đi học gặp các cụ cao tuổi hoặc những người lớn hơn, đi ngoài đường gặp ai cũng phải chào. Toàn thôn toàn xã gặp những người lớn tuổi hơn đều phải chào hết. Gặp anh thì chào anh đi đâu đấy, và gặp các bác thì là cháu chào bác, gặp các cụ thì cháu chào cụ. Nhưng bây giờ chúng ta đi ra đường không thấy học sinh nó mới chào. Không chào. Gặp các cụ đi, thậm chí nó còn răng xe ra với nhau, đi xe đạp nó răng 4-5 năm nữa, chiếm giả nửa đường nó đi với nhau. Có quài nó không quay vào, nó không thèm giả vào, thậm chí nó không quay sang cái chỉ đâu. Và cho nên lấy quài là về giáo dục, học đường bây giờ mình kém, Vì vậy mà chúng ta thấy sinh vào để báo oán là nó đem lại cái sự phiền toái và khổ đau cho gia đình chúng ta, mặc dù chúng ta không muốn nhưng mà cũng không thể bỏ được, có bỏ được không, không bỏ được. Có nhiều người đến góc mắt chúng tôi bảo thôi thì cứ để yên cho pháp luật nó xử lý, khi nói là để cho pháp luật xử lý một cái người là bố làm mẹ cả đâu một bài yên lặng này. Cái thứ nhất là gì? Là cái tình thương của người ông người bà, người cha người mẹ đối với đứa con đứa cháu của mình không dám báo với pháp luật để cho pháp luật họ biết, mà cứ âm thầm đi giải quyết với nhau trong nội bộ gia đình, mà cứ hết lần này đến lần khác, và đến khi mà không thể giải quyết được nữa thì khi đó pháp luật vào thì nó đã bị tổng số tạm rồi, bị bắt rồi, bị xử lý rồi, không làm gì được. Đó cho nên đã gọi là sinh vào để báo oán. Thế nào là sinh vào để đòi nợ? Đòi nợ tức là kiếp trước chúng ta lần học kiếp nào sinh ra, từ khi sinh ra cho đến lớn lên nó chỉ có hung phá hao tốn tiền của gia đình chúng ta thôi. Lúc thì nó ốm đau này, lúc thì nó phá phách này, thậm chí lúc thì nó còn nghiêng gầm nữa này, khổ lắm. Làm được bao nhiêu nuôi nó cũng khổ sở vô cùng mà không thể làm gì được. Đó gọi là sinh vào để đòi nợ đấy. Nó đòi bằng hết thì thôi, hết sạch thì thôi, quynh ra tài sản, hết sạch thì thôi. Đó giống như mấy năm trước tôi đọc cái bài báo nói về công tử Bạc Liêu, chúng ta nghe công tử Bạc Liêu bao giờ chưa? Nghe cái chuyện đó bao giờ chưa? Công tử Bạc Liêu ở thời chiến tranh chống Pháp, năm bốn mấy năm ấy, ở miền Nam Việt Nam chúng ta cái đấy, có ông Cộng Đồng, ông Cộng Đồng ngày xưa thì nó tương đương với tỉnh bây giờ ấy. Nhà rất là giàu có, ruộng vườn thì rất là nhiều, cho nên giàu lắm. Danh dự của cậu con trai, cậu ấy phá vách thì thôi rồi. Các vị biết có cái câu chuyện kể về công tử Bạc Liêu ngày xưa tôi đi học ở đường Hòa Thượng, phố Hòa Thượng, cái này chúng tôi ngày kể ấy. Bảo đi chơi với bạn, đưa bạn đi chơi, đưa cả bạn đi chơi. Bạn rơi một cái đồng tiền lẻ, bạn một rơi một cái đồng tiền lẻ, khi mà đi rơi cái đồng tiền lẻ đây cái chỗ nhặt bắt đầu thì ông ấy hẳn một cái đồng tiền to nhất của chúng ta ngày đấy tiêu ấy phải trong kia. Ví dụ mình bây giờ đồng tiền to nhất bây giờ Việt Nam mình là đồng tiền bao nhiêu? 500.000. Đó thì cái người làm rơi cái đồng tiền nhỏ nhất, tức là rơi còn khoảng cái đồng tiền 1.000 của Việt Nam chúng ta bây giờ đang tiêu. Khi thấy bạn làm rơi như vậy, ông liền lấy một cái thỏi tiền ra, ông lấy bật lửa ra, ông đốt cái tiền đó để ông xoay để nhận cái đồng tiền nhỏ cho bạn. Ăn chơi cho tôi đi. Có lần ông ấy mời bạn đi uống rượu, mời một ca sĩ đi uống rượu. Một chai rượu các vị biết bao nhiêu? Một chai rượu là nửa kg vàng. Nửa kg vàng bây giờ là khoảng bao nhiêu tỷ? Mấy tỷ? Bao nhiêu cây thì là một kg? Cái này thì tôi không rành lắm. Nhưng mà phải báo nói là một nửa kg vàng một chai rượu để đãi bạn. Nhưng chúng ta biết đến khi cuối đời, đến khi cuối đời là ông ấy ra đại không còn cái gì. Sau giải phóng 1975 thì đương nhiên là đất cát nhà cửa cũng sẽ bị tịch thu để chia cho đều cái dân hết, và ông trở thành chẳng ai không còn gì. Con cái thì ông có rất nhiều vợ, sau đó cũng rất nhiều con. Vì vậy mà con cái ông bây giờ thì đi tán hết. Ở Việt Nam còn có 3-4 người Nhưng mà con cái bây giờ nó khổ, khổ đến nỗi là khổ đến nỗi là nó cũng có nhà cửa để ở, đi chạy xe ôm, không còn cái gì. Mà ngày xưa thì giàu có như vậy, nhưng bây giờ thì con cái đó là ông sinh vào đây để làm gì? Để vài năm. Cái ông kia bố là nói là cũng mặc cái nát. Tham lam vô độ, ức hiếp dân nghèo, tịch thu tiền sản, ruộng vườn của dân nghèo để làm của mình. Cho nên ông có nhiều đất, nhiều nhà, nhiều cửa như thế, giàu có như thế, sinh ra cho con thì nó sinh ra để báo báo án, nó phải lợi nó lấy sạch. Lấy sạch sẽ sanh càng mọi. Đấy là điều công việc điển hình rất sơ như vậy chúng ta hiểu. Còn á, thế nào là sinh ra để trả nợ? Trả nợ tức là từ khi sinh ra, đứa con đứa cháu đó nó không học hành, tinh tiến ngoan ngoãn giỏi giang, ra trường có công ăn việc làm tốt đẹp, khi mà vừa đem lại cái kinh tế tiền của và địa vị trong xã hội tiến tăng cho gia đình họ hàng á, đang đi làm được một thời gian thì cùng một cái nó ốm bệnh nó chết, hoặc là nó đi tai nạn nó chết, hoặc là nó bất cứ một cái gì đó em để khiến cho nó không còn sống được ở trên thế gian nữa, khiến cho người nhà đau xót vô cùng, họ hàng làng xóm khu phố là gì tiếc nuối rất là rất dạy. Nhưng không làm gì được vì nó chỉ sinh vào đến đó, nó trả hết rồi là nó đi, nó ra đi đó. Trong kinh Phật nói và ngài Ấn Quang Đại Sư và mình không nói là có con đường sinh ra, cái duyên nó có như vậy, sinh vào để báo ân, sinh vào để báo oán, sinh vào để gọi nợ, sinh vào để trả nợ như thế. Cho nên nay chúng ta nếu ai mà gặp vào cái hoàn cảnh đó thì thôi chịu khó ăn nhẫn đi, ráng mà được cái nhiệm phần làm việc thiện nhiều hơn, vì tất cả những công việc thiện của mọi người như cái mình để cho đời sau kiếp sau mình sinh ra được làm người hoặc được về các cảnh giới tốt đẹp hơn. Chúng ta không bao giờ gặp vào phải gặp vào cái cảnh mà con cái người thân sinh vào để đòi nợ, sinh vào để báo oán, thậm chí sinh vào để trả nợ để nó tiếp nối như thế nữa. Mà chúng ta sinh ra để toàn cái nơi sinh vào để báo ân, để trả ân cho nhau thôi. Chúng ta sinh về để quay Phật thì sinh vào sinh về đó để báo ân Phật, để trả ân Phật và được Phật giáo hóa cho chúng ta, cũng sớm được để thành Phật như Phật. Nếu sinh về các cõi trời cõi người thì cũng được vào gia đình quy củ nề nếp, mình vào có truyền thống gia giáo để học hành đến nơi đến chốn, sau này ra trường có công ăn việc làm, công việc của mình mọi cái đều tốt đẹp rồi. Muốn được như vậy thì chúng ta bây giờ phải để công nhân thích nhất từ bây giờ, phải gieo trồng cái hạt giống thiện từ bây giờ, tức là dạy chúng ta muốn hưởng quả tốt thì hôm nay phải gieo nhân lành, đừng có gieo nhân xấu mà chúng ta đòi hưởng quả tốt được, không có chuyện đó. Cho nên nhiều phật tử đến khóc thương với chúng tôi nói rằng khó khăn với chúng tôi nói rằng phải thầy con cũng tụng kinh niệm Phật, tại sao gia đình con khổ thế? Xin thưa các quý vị, nhân quả của Phật nói là nhân quả ba đời. Hôm nay chúng ta gieo lên lành nhưng cái quả nó chưa chín, giống hôm qua chúng tôi nói là cái áo nó bẩn quá, là một nước nó có sạch các quý vị, hai nước chưa sạch, thậm chí ba bốn nước không chưa sạch, nó chưa sạch chứ không phải là không sạch. Chúng ta giặt bằng Omo, bằng chất tẩy bình thường không sạch thì chúng ta phải tìm cách để tìm cái chất tẩy mạnh hơn để giặt, đặt một vài lần chưa sạch thì phải giặt nhiều lần nữa nó sẽ sạch. chứ đừng có nặng, đừng có chán mà bỏ, bỏ lại chúng ta thua. Cho nên tụng kinh niệm Phật mà thấy nghiệp nó bất đến, đừng có nói là tu nghiệp không đến. Chúng ta thấy á, tu á, có trường hợp càng tu nghiệp nó càng đến dồn dập, càng tu càng đến dồn dập. Cái đấy á, cái Ấn Quang Đại Sư nói là cái nghiệp đó gọi là chuyển không báo thành nhiên báo, và cái chuyển nghiệp không báo thành nhiên báo nghĩa là sao? Nghĩa là đúng ra cái nghiệp đó thì nó còn nhiều đời sau nó, tức là thằng nó đến với chúng ta, cứ sinh ra làm người chúng ta khổ, thế là tiếp tục khổ hơn. Nhưng bây giờ chúng tu, chúng ta phát nguyện làm sinh lên được lại thế giới, phát nguyện một đời để phát lên sinh tử. Cho nên là tất cả những oan gia thế chủ nó nợ nó chồng chồng giữ thứ lớp lớp mà sắc dài về sau nó kéo nhau lên nó đòi được. Cho nên là chúng ta phát nguyện trả hết nợ đi để chuyển đến một nơi ở tốt đẹp hơn. Thì đương nhiên ví dụ như bây giờ chúng ta có cái nhà sân tây này, chúng ta muốn bán nhà để chuyển ra Hà Nội ở với con gái nó tốt đẹp hơn. Nhưng mấy năm trước, năm 10-20 năm trước, chúng ta có một hàng xóm bán nhà một khoảng khá 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 là rất nhiều người, mỗi người một đi khi đó gia đình chúng ta gặp chuyện không hay, kinh tế suy giảm, chúng ta phải vay mượn để nuôi con nuôi cái, để xây dựng nhà cửa, để áo ổn đi cuộc sống. Trong khi chúng ta còn chưa có điều kiện thì hàng xóm bán tiền họ có điều kiện là tiền đòi lại thôi, chứ vay đòi trả. Nhưng bây giờ con cái chúng ta nuôi nó ăn học 20-20 năm rồi, bây giờ nó có điều kiện, nó ra trường, nó có công ăn việc làm Hà Nội, có gia đình mua được nhà từ Hà Nội, bây giờ nó bảo là thôi bố mẹ bán cái nhà ở quê đi để về Hà Nội ở với chúng con, trong nhà chúng gửi chúng con hai vợ chồng đi làm cũng bận. Chúng ta nghe thấy được các cụ ngày xưa từng nói là cái chuối trên với gì con cái ở đâu thì ông bà cha mẹ ở đó, thậm chí mình không bằng lòng quả trí nhưng mà vì con của cháu sẽ sẵn hy sinh, hy sinh cả cuộc đời này. Tôi nghe nó nói vậy thì thôi cũng vì nó vậy, ông bà bạn nhau thôi bán nhà để sống ở với con của cháu cho nó đi làm. Nghe cái tin mình bán nhà một cái là hàng xóm bán nhìn những người mà chúng ta nợ 15-20 năm trước có được kéo đến họ phải không? Nghe tin ông bà chuẩn bị xuống bán nhà cho thành phố ở với con đúng không? Có người học đấy nhìn nhà hỏi đơn giản như thế, có người học nói thẳng ra họ bảo là thôi ông bà mấy chục năm trước ông bà đã mượn chúng tôi một số tiền, một vài chỉ, một vài cây vàng, một số tiền rất lớn chẳng hạn. Bây giờ gia đình nhà tôi chuẩn bị làm nhà hay là có đứa con đứa cháu chuẩn bị sinh việc hay là chuẩn bị cưới gì vân vân, thế thì ông bà thì có thu xếp trong vợ chồng chúng tôi lo là công việc cho các cháu, chúng ta không trả được không? Chúng ta cứ thế mà bỏ đi trốn đi Hà Nội được không? Không được. Chúng ta phát nguyện đến một cái nơi ở tốt đẹp hơn, thì bây giờ con cái chúng ta có công ăn việc làm, mua được nhà được cửa thành phố rồi, bây giờ đương nhiên khi chúng ta có bán nhà một cái là tự nhiên là các con nợ từ mấy chục năm trước như thế không kéo đến có ngày đấy thì chủ nợ càng nhiều thì con nợ kéo đến càng đông. Và khi chúng ta muốn đi, chúng ta phải gì, muốn đi một cách tốt đẹp, mong là giữ được cái tình cảm hàng xóm sống với nhau, bạn bè sống với nhau mấy chục năm về trước cho đến mãi để sau này họ không quay về cả. Thì khi đó chúng ta bảo phần cũng may mắn nhờ các ông các bà ngày xưa giúp đỡ, bây giờ tôi cho các cháu nó học hành đến nơi tốn giờ mà nó không ăn việc làm, nó mua được nhà được cửa đến bố rồi, thì bây giờ thì vợ chồng tôi luôn bán cái này để về để con với cháu. Rồi thì hôm nào bây giờ thì chúng tôi chưa có, thì hôm nào bán được một cái thì chúng tôi sẽ mời ông bà đến, vợ chồng chúng tôi sẽ đến tận nơi để gửi lại cho ông bà. Thì sau đó mình làm tròn vẹn cái lời cho mình đi, cái đi được đấy các quý vị ạ, không được đâu. Cho nên cái gọi là gì, đáng lẽ nếu chúng ta cứ thằng có cái lợi đó chúng ta trả phải 20-30 năm sau mới hết họ không nói. Nhưng nghe đi, chúng ta đi về phố với con một cái là đi người nào kéo cái đòi chúng ta đừng được như vậy. Các vị hàng ngày từng cái điện thoại xong bắt người là gì, nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ chung thủ phẩm thiên hoa mi cùng báu hoa hai thiên vạn bồ vô sinh bất thái bồ tát vi vạn nữ. Thế là chúng ta người không ở thế giới này nữa, chúng ta đang đánh cầm với quan gia giới chủ cũng như với hàng xóm là thì tôi chuẩn bị đi xuống thì hàng hộ cho các con đấy. Còn đây chúng ta đánh cầm với quan gia giới chủ là tôi chuẩn bị về Tây Phương Tịnh Hạnh để sống với mặt đấy, chả biết xuống được đấy chưa, về Tây Phương rồi hay không, nhưng mà chúng ta đánh cầm như vậy hàng ngày cũng phát nguyện như vậy, đương nhiên nó bị lễ và phải được. Cho nên là có những trường hợp càng tự tin việc càng đủ, ngày càng người xuất gia cũng vậy. Ngày xưa tôi nhớ hòa thượng Thiện Tâm kể một câu chuyện, hòa thượng xử lý cho một cái núi điểu mới học tới sư pháp ở trong chùa của một ngày, các vị biết bắt đầu thọ giới sang đi lên sư pháp một cái, đi lên chùa một cái là ngủ gật, mà thậm chí ngủ đến nỗi là trên tôi các quý vị mà hòa thượng nói là ai tiểu tiện các ngay trên tam bạc luôn, nhiều lần chứ không phải một lần. Và cho nên là anh ta sợ quá không dám lên chùa, và càng không lên chùa thì nghiệp nó đến càng nặng, hàng ngày cứ thơ ra thơ tẩn ra ý là kiểu như là bị thất kinh nữa. Cái người ta bảo tôi hết bộ kinh này đến bộ kinh khác đều không còn. Có những người bảo tụng kinh Quan Hoa màu nhiều bảo cho bác cái tụng kinh Quan Hoa, càng tụng một kinh lớn thì càng chết, lại tiểu tiện dầm dìa ngay trên ta bảo luôn, nó ngủ nó lại ngay trên ý kiện luôn mà không biết, không ý thức được mình nữa. Đến khi cái chuyện đó đến tai hòa thượng, và hòa thượng Thiện Tâm cũng dành cho lại sám hối, chỉ có biết là phải sám hối thôi. Sám hối nguyện trả lời cho ban gia giới chủ. Cho nên một thời gian khoảng 3 tháng sau thì bán cái khỏi này và bình thường cùng kinh nghiệm và không bị ngủ như thế nữa, không cho tụng kinh thì chỉ có lên là sám hối và được vậy. Thì sám hối đặc biệt sám hối không cho tụng được một kinh lớn, kinh nha đi đàn không cho tụng, chú đại bi chú lăng nghiêm cũng không cho tụng được, hàng ngày chỉ có sám hối lễ vật là nhiều vật sám hối cứ lấy như thế ba năm sau cũng có. Chúng ta nên người tu mà nghiệp nó còn đến như vậy, xuất ra nghiệp nó đến như vậy, nhưng thường xưa xưa các quý vị nó đến một lúc còn lớn quá như thế, nhiều người mà không vượt qua được, nhiều người không vượt qua được. Các quý vị ra thì giống như người ta thì chúng ta lời nhiều quá, nhiều con lợn nó kéo đến một lúc nó đòi á, chúng ta không có cả nhà, chưa bán được nhà nó đã đòi trả nợ rồi thì thương lượng không được, nó sợ chúng ta lừa nó mang cái đầu gấu đến, nó lên nó làm loạn cả nhà lên. Thì gần như thế là bị ký cho những người nghiệp vận hạn có mạnh, gọi là kiến hậu bảo thành nghiệp bảo một lúc. Cho nên lắm khi chúng ta thấy càng tu nghiệp càng đổ, nhưng mình có nặng, chúng ta biết rõ được cái lý nhân quả đó, biết rõ được lời của Phật của tổ dạy là chuyển nghiệp, tu để chuyển nghiệp, chuyển tất cả những cái nghiệp xấu ác và đời sau chúng ta thu gom về một đời này để giải quyết hết một món này là xong, bán nhà giả hết sạch đi là ra được cái con đấy là xong. Còn chúng ta thì cả đời đi để về ở với gì, với bố của chúng ta, với mẹ của chúng ta, đó là như là Phật bán tâm tây chi ý là bố mẹ của chúng ta, ở với các vị bồ tát bất thoái chuyển và bàn hiền của chúng ta để cùng ngồi học một cái lớp thành Phật, về Tây Phương học thành Phật chứ không phải là học hành Phật tử đâu, không học hành mãi học hành như bà bác như bà nhiên như sĩ đâu, về Tây Phương tự làm toàn học hành Phật hết, có chín lớp học, chín đại cảnh đường. Tây Phương tự làm có chín lớp học, chín đại cảnh đường, đó là hạ phẩm hạ sinh là một đại cảnh đường, có hàng hà sa số các học sinh học viên đang học ở đó. Hạ phẩm trung sinh là một đảng đường, cũng có hàng hà sa số các học viên đang học ở đó. Nhân đến cho đến thì thượng phẩm thượng sinh, đó là chín đại đảng đường lớn mà A Di Đà Phật mở ra giáo hóa cho các loại chúng sinh để phát sinh về đó, trở thành bậc tương thiện nhân, thành bồ tát và thành Phật. Cho nên chúng tôi mới nói là về Tây Phương Tịnh Lặng là chúng ta thành Phật. Vì vậy mà chúng ta phải sẵn sàng chuyển cái hậu báo nhiều lời nhiều kiếp về sau thành tiên báo để trả nợ. Chúng ta niệm Phật cùng kinh mà chưa thấy cảm ứng, chưa thấy giải quyết được vấn đề mà chúng ta mong muốn sớm được thoát khỏi sự phiền não ràng buộc và thiếu thốn tiền tài của cải cũng như là âm dương cách hòa và ra sự rối ren trong gia đình chúng ta đó, thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta còn đang nhận, đang nhận và cố gắng tầm kinh nghiệm càng đến chúng ta càng cố gắng cùng kinh nghiệm Phật làm được tiền nhiều hơn nữa, tùy tiền làm tiền nhiều hơn nữa để sinh ra nhiều công đức hơn để trả nợ được nhanh hơn. Nếu học và tu và làm như thế thì chúng ta sẽ được thành tựu thôi, còn không thì khó lắm. Cho nên ở đây trong bản kinh này Đức Phật nói nếu cái lúc mà đối với các sự vật đều thiếu thốn cầu nguyện việc chi thì gặp những thân thể ốm đau, gia đình thì gặp nhiều những cái điều hung dữ chẳng lành, họ hàng thì ly tán, âm dương thì rối ren, đối với họ hàng thì ly tán, các phương cầu thực mỗi người một nơi, đối với âm dương thì rối ren, gia sự khổ cục khổ cực đến chẳng còn gì để nói nữa. Ngủ á, lúc ngủ nghỉ thì thường bị mộng mị, chiêm bao thấy những hình tướng ác, không phải thấy một lần mà thấy nhiều lần và đi làm lại nhiều nhiều lần như thế, khiến cho chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta phải lo sợ. Mỗi khi ở màn đêm buông xuống, mặt trời bất khỏi dãy núi cảnh tây, màn đêm từ từ buông xuống chúng ta phải sợ, sợ rằng tối nay nằm xuống chúng ta lại thấy giấc mộng như ngày hôm qua, ngày mai nằm xuống lại sợ thấy giấc mùng sáu ác như ngày hôm nay. Cho nên mỗi khi màn đêm buông xuống sợ sệt vô cùng. Có trường hợp đó không? Có, chúng tôi cũng phải xử lý trong một vài trường hợp như vậy, sợ bóng đêm và cứ đêm xuống là nó sợ, nó co rú đến người, nó co, nó hét rồi nó kêu la. Ngày xưa cách đây khoảng độ tầm chục năm, hơn chục năm về trước, năm đó nó khoảng độ tầm năm 2004 năm khi chúng tôi đang học ở viện Phật giáo, chưa xong chưa tốt nghiệp 26 tôi tốt nghiệp phải ở trên tốt nghiệp xử lý cho một cái quan của một cái trung tá quân đội ở dưới bộ tư lệnh cảnh, có anh con trai duy nhất đang học đại học năm thứ nhất rất giỏi, nó học giỏi lắm, nhưng mà sang năm thứ hai một cái thì bắt đầu là nó suy sụp, suy sụp. Thì khi đó bố mẹ do bận công việc không để ý đến con, chiều con không để ý, nó đi học về nó đóng cửa, nó ở trong nhà nó bật điều hòa, cứ tưởng là con học, nghĩ là con mình chăm, nhìn qua cái ánh cái cửa ô thoáng ở trên, một hai giờ sáng vẫn thấy điện sáng, nghĩ là con mình chăm học, không để ý gì cả. Hóa ra là anh ta mê điện tử, anh ta đóng cửa khóa cửa trong, anh ta chơi điện tử thâu cả đêm. Một thời gian xong thì anh ta suy nhược cơ thể, em lên bệnh viện bệnh ma và chữa, nhưng mà nó suy nhược ghê quá, nhiều đêm anh ta không ngủ nên nó suy nhược. Suy nhược xong rồi được một thời gian sau anh ta là bị bệnh và tự kỷ, sợ ánh sáng, cứ màn đêm buông xuống là nó sợ rúm hết cả người, ai đến nó không tiếp xúc. Vì hơn 2 năm như vậy, hơn 2 năm như thế mà cứ tiếp xúc này. Thế năm đó thì người ta nói chuyện thì ông bố lên với bà mẹ lên đi gặp thôi. Đây thì ngày đấy chúng ta còn hay đi xem người đất cát không thì xem tất cả không nhỉ. Vì ngày xưa là theo học qua từ Phủ Hương một thời gian học trung cấp, cho nên cũng biết bằng mạch Trung Quốc đến, thế là đến xem được cả, xem nhà, xem cửa, thì có mỗi cái gì các vị biết, có cái ban thờ, cái ban thờ nhà đó thì để cái chuột cũng rất đầy nhá, một cái chiếc xác quân đội cao như thế mà không có để ý gì đến, vẫn có ban thờ. Trên ban thờ có ba ban hương, có phòng thờ riêng, đóng cái ban thờ và bán ra rất là to, nhưng mà cái ban thờ thì nó bẩn vô cùng. Thế tôi hỏi tại sao có thể ban thờ bẩn ấy? Nó bảo chẳng biết chúng tôi, cái thứ nhất là chúng tôi bận công việc nhiều, cái thứ hai cứ tưởng là mỗi một năm tôi được lo sái vào đẹp một lần, cho nên để ban thờ như thế không dám làm gì cả. Thì lên về thì khoảng ngày dỗ, ngày một, ngày rằm thì vợ bên nó thắp nén hương, tôi bận công việc nhà để ý thì rất cơ bản không được, thì bác ra lại chửi họ. Cái họ nhà bác còn một mình duy nhất bác con trai trong tổng họ. Quê ở Nam Định chuyển lên trên Hà Nội sinh sống và làm ở Bộ Tư Tưởng Văn. Vợ thì làm giáo viên một trường đại học, hai vợ chồng thì rất là bận. Còn đứa con trai duy nhất, đứa con gái thì đi lấy chồng rồi, và đứa con trai thứ hai duy nhất đang học đại học. Năm thứ hai thì phát hiện ra là có bệnh. Như thế đi liền về một thời gian thì nó lại trở thành cái điên khùng khùng tự kỷ rất ánh sáng. Mà trong phòng nó lúc nào cũng bị bật điện, nó sẽ lấy sợ bóng tối, xin lỗi là sợ bóng tối, phòng nó lúc nào cũng phải bật điện. Mà hôm nay mà bật điện vào cái thì nó hò hét, mà nó chỉ ở trong phòng thôi, đóng cửa trong phòng thôi, không đi ra ngoài, không tiếp xúc với ai. Đến bố mẹ của nó làm gì mà không tiếp cận được. Gần 2 năm trời mà chưa ăn cơm với bố mẹ một lần, vì nó chỉ mang cơm vào đây để trên cửa phòng. Bắt đầu là nó mở cửa nó mang vào nó cũng chạy vào, như thế sống ở trong phòng thời gian dài như vậy. Khi vừa chúng tôi đến, chúng tôi thấy cái đầu tiên, cái việc đầu tiên chúng tôi thấy đó là trách nhiệm của bố làm trưởng cả một dòng họ. Bây giờ mà có một mình ông ấy là con trai duy nhất trong dòng họ, làm trưởng của cái dòng họ đấy, mà để cái ban thờ nó bốc lên, luật nó phá ách và nó đây bây giờ trên ban thờ như vậy. Tôi liền bảo hai vợ chồng cùng với tôi nữa dọn dẹp, phải mất đến 2 tiếng đồng hồ mới dọn dẹp xong cái ban thờ như đó, rửa hết đồ đạc cứ xong xuôi đâu vào đó, bắt đầu cái làm lễ cùng các bên kinh hồi hướng cầu cho các cụ thần linh cổ địa và các gia tiên có mấy là hoa thị. Thì ông ấy chưa biết, mãi không đặt sao một khóa cho nên không để ý đến vấn đề tâm linh ở vùng và cả họ cũng biết. Cái việc thứ hai đó là cầu an lành con nhà họ. Các vị biết không, làm cái việc đó xong xuôi một cái thì ngay đến sáng ngày hôm sau, cái là con nó mở cửa ra mà nó xuống đó, nó xin với bố mẹ là hôm nay thầy bác cho con ăn cơm. Nó xuống nói một lúc như thế, nó bảo hôm nay thầy bác cho con ăn cơm. Thế bố mẹ thì lại quá, thế điện cho tôi bảo thầy ơi, hôm nay nó xuống nó đòi ăn cơm cùng vợ chồng chúng con, nó tốt lấy cho nó ăn, thầy bác cho nó ăn. Và khoảng độ tầm tuần hơn tuần sau tôi nhớ không nói chứ phải có hơn tuần, nhưng không quá 2 tuần, hơn tuần không có 2 tuần. Thế bắt đầu là ngày xem cái chùa này là còn bé tí tí, còn bé tí, còn cái chùa cũng. Với cái nhà tổ mới xây, nếu mà đưa lên thì bố mẹ nó đưa nó lên, lúc đó nó vẫn còn chạy lại. Thế đi lên chúng tôi là cũng theo một biến kinh, biến đi nữa và hồi hướng nhau. Thế là về các vị biết, về chỉ khoảng một vài tuần sau một cái là nó đi học trở lại được, vì may là bố mẹ đã bảo đi cho nó và cũng có chức quyền, cho nên là con này cũng nhà trường tốt, đi học trở lại bình thường được. Và lâu lâu 2-3 năm nay tôi thấy bạn có biết không biết gì nữa, nhưng mà chúng tôi biết là mấy năm từ năm 2007-2008 là gia đình nó đi lên chùa Tản Viên, nó đưa nó lên, nó vẫn đang học năm cuối và chuẩn bị đi làm. Nhưng mà từ ngày đấy đến giờ thì chúng ta cũng vì mình cũng không để ý có khi họ lên không, họ không gặp mình thì không bảo gặp, không ngồi chào mình cả, hoặc là con quá em là ông về hưu rồi ông không lên đấy. Nên mà chúng từ 2009 trở về đây không lên nữa. Đó cho nên cái việc gia đình âm dương ra sự phối hợp, có những vấn đề giải quyết tâm linh được, giải quyết tâm linh được. Ở ngày xưa đông được không bóng, ngày xưa không có tiền được, cứ nhảy kiến tự thôi, và đồng nát tự đồng nát hai chân của mình, đập gãy cái xương của cái đập, tự đập nhảy kiến tự tử, hay có người hàng xóm nhìn thấy hô hào rồi đến bớt lên, bớt lên thì tưởng là nó cứu mạng được nó thì nó thôi, nó lại vào thì nó cứ thế, nó dần dần cái ổ kích điện thế, mà cứ cho tay nó bảo là nó tự tử. À, nó bắt nó lên điện, lên điện một cái thì thấy nó tỉnh tỉnh thả ra một cái, nó cầm được cái que lên trong cái phòng một chút, cứ thế nó đập đập gãy nát cả chân. Khi gia đình bác sĩ họ bảo là tay không phải là bệnh bình thường, không phải bệnh thần kinh đâu, xem thế nào đi về để xem thầy, đi gặp các thầy để xem gia đình như thế nào, các thầy Việt Nam, các bác sĩ Việt Nam cũng đặt thế là về sang đây. Sang đây thì tôi cũng thấy cái trường hợp cấp bách cho nên sang tận nhà luôn, sang cho mình biết ban thờ ra kia nó không biết, nó bẩn thỉu có mối, nó ăn nó mọt mà trên đấy là chuột dám mọi cái, các thứ bẩn thỉu nó còn bẩn hơn ngoài nhà vệ sinh. Xin lỗi các quý vị, ngoài nhà vệ sinh nhìn nó bẩn sạch, trong nhà thì cái rác cái rưởi mà chuột cái nó ra đầy với cái ban thờ, mà để một mối nó ăn nó mọt hết cả cái bàn. Tôi thấy như thế tôi bảo về nhà họ cái ông chú trong họ, cái bảo mấy người nhà là ngay lập tức là đi lấy cái mấy cái ván xẻ và thay hết cái ván mối mọt an ninh, thì cái ván văn thờ họ đóng chung một cái cột nhà, đóng chung với cột nhà thì cổ ngày xưa họ thay hết thay trong vòng một buổi đã xong, buổi sáng đã xong thì bảo sang xem một cái bác thay hết, buổi chiều mình sang lấy đó. Thay xong một cái lấy bốc lại bát hương ngay trong ngày hôm đó, buổi chiều tối tôi sang lấy xong một cái, các vị biết lấy xong một cái ở trên chân nó khỏi, có mỗi cái lấy chân thì ở lại nó còn mất hơn tuần hai tuần nữa thì bắt đầu nó mới về tập lấy về, còn điện thoại không phải trong tiền nữa mà không tư tư nữa đó. Cho nên cái việc âm dương ra sự mới đen ở trong này, trong kinh này Đức Phật mới nói là nếu mà ta sự mối ghen như thế thì đối trước danh ảnh tôn lượng của Bồ Tát Địa Tạng họ chỉ đọc công đức bản nguyên của Bồ Tát Địa Tạng, dùng danh bông hoa quả nước tình thủy, tức là nước sạch nhất, nước trong lắm để dâng lên tượng đài của Bồ Tát Địa Tạng, và đặc biệt là gì ở đây nói là trì niệm một vạn biến thay nhiệm của Bồ Tát Địa Tạng một ngày. Cứ niệm như vậy bao giờ mà mình ra sân của mình ấy, cầu nguyện sự nghiệp thi trong cuộc sống mình được vừa lòng và ý được đó, thì cái đó thì thôi, hoặc là tốt nhất là mình vẫn tiếp tục thì phúc báo nó càng lớn hơn. Thế được rồi mà nghỉ ấy, mà bỏ ấy, thì khi mà mình vừa hưởng hết cái phúc đó thì nó lại quay trở lại, lại nghèo cùng khốn thiếu, ta sẽ lại đối đen như vậy, không biết Phật của Đạt còn cứu mình được không, hay là thấy mình là những kẻ vong ân bội nghĩa chật rồi quên. Có cái trường hợp đó không các quý vị? Có, chật rồi quên ngay. Năm 2003 tôi mới về nhận tin của này, thì như tôi kể một hai lần như thế, ở trong Vân Hòa có cái người con gái làm dâu ở trong xã Vân Hòa Ba Vì á, đây đi vào đấy ngay chỗ làng văn hóa gần gần khu vực đấy, nghe tin là cái ông mua của hơn 90 tuổi là thượng Phật, những cái ông này ở đó đi thỉnh các thầy, thỉnh các cụ, các ni sư gửi chùa nghệ, gửi chùa mía, với lại ở Ba Vì không thầy nào đấy làm mấy đâu, đến thỉnh những các cụ thầy không nghe, nhận lời không biết gì đi lo gì. Cái nghe là để thương quá và con cái và ghét ở Việt Nam thương quá, ông cũng nhất tâm lần lần, nhưng mà thành các thầy nhà thì nghèo, tuổi thì già nó cũng đi được hai ông bà lên 90 cả rồi, thế đến đây nói là mình rất thương mà có tâm lần lần như thế quý quá, mình nhận lời đi vào làm lễ vô thần được thương theo cái Mới nhận lời rồi nhưng mà ngày đấy chưa có điện thoại, tôi chưa dùng điện thoại luôn. Các thầy không thể liên lạc được. Thế dùng một cái là các quý thầy ở ban trị sự Phật giáo thì sáng là đưa về buổi sáng, cái chú của cái ngày hẹn để đeo người nhỏ. Thế gia đình còn xa ra đón nhưng mà không có mình. Đặc biệt biết ở nhà là có người đến đón thì bảo chuyển buổi chiều buổi sáng thì đi họp công suất không có tiền mặt của người ta. Ngày đấy tiền mặt không nhiều như bây giờ nên không có ở việc này. Thế ra buổi chiều học xong về buổi chiều vào làm lễ cho nó. Lúc vào làm lễ thì nó bình thường lắm, mình lễ xong một cái đâu rồi đấy bắt đầu con trai nó cũng chỉ mặt mình lắm, nó chửi mày là sư à, sư thế à, sư thế lừa người ta đấy à, mày thì mày lừa cả bố mẹ tao đấy, thế này thế khác, mày sư ngô thì mày à, nó cũng mày tao nó chơi thôi, nó cứ chửi mặt nó chơi, nó bảo mày lừa thế này thế khác. Mình bỏ lại quái lại cái chú này đâu, thế hỏi chú là ai, cái người chú bao giờ, thế bảo mày không biết tao à, tao là con trai bao của nhà này đấy, thế còn mình bảo là chú từ Việt Nam mới ra, Việt Nam cái gì, nhà bao nhiêu tiền, thế là nhà nó hai thằng con trai ở ngay trong vườn, thế cái chủ định lừa mình từ đầu cho đến cuối, chắc là nó bảo mình là dân tộc cho nên là dễ lừa được thật, mà quá đúng nó lừa được mình quả đấy thật. Nó lừa một cách ngoan lành, lừa cách ngoan mục luôn. Thế là xong nó chửi. Nó chửi nó bảo lừa lấy tiền của người ta bảo lừa cái này cái khác. Thế mình với người ta mới bảo mình đã được cầm tiền không, được nào đâu. Và cụ ra thỉnh, thỉnh tiền không có cái gì đâu. Mà vào đây vừa cũng xong một cái nó chửi luôn. Thế là thôi mình không nói, không dám nói cái gì nữa. Thế hóa ra là gì? Buổi sáng ông làm cái vô thần nhập tượng, các vị biết không? Nó thịt cả con chó 15 cân nó lên ăn, cả nhà, cả các cái ngồi ăn với nhau con chó buổi sáng. Thịt chó uống rượu cái ngày đấy vô thần nhập tượng vào nhà nó. Họ thế là nó say rượu mới rồi. Lúc đó nó chửi mình ra, có thể không phải nó chửi, nó riêng nó chửi. Và cái con chó nó ám nó chửi, nó bảo là ông là sư của mình, ông không có mắt, ông không có bệnh nhãn nữa sao? Nó giết tôi trong cái ngày để ăn thịt thượng như này của ông cũng bảo ông ngồi ông lấy hôn thần lập tượng đấy, ông gật cho những chắc là có khi cái con chó mà ám mà nó bán chỉ cho cái câu chân đó. Các quý vị thấy có những trường hợp ở đời nó đa hình đa dạng, quân màu quân sắc, quân hình quân vẻ, quân hình bản nhạc. Vừa lấy xong cho nhà nó xong một cái nó chửi mình luôn, chửi thông tệ thì mặt nó chửi mày sao thế. Thế tôi đi về tôi mới hỏi phải biết là khi người ta lúc sáng người ta đến cho bà có nhận tiền người ta cái gì không, bà bảo không có nhận tiền cái gì đâu. Thế sau người ta bảo lừa tiền người ta, nhận tiền lừa tiền người ta, tôi có nhận cái gì không, thế bà bảo không. Thế khi chúng xe ôm nó ra nó đón thầy nó xách cái túi lễ, con bảo mang lên rồi lên nhà tổ mà để không biết là nó có cái gì lên xem cho mình biết, được năm cái quả quýt nhỏ nhỏ à, với lại ba lá dầu một quả cau nó kéo rồi một ngày hương với lại 5.000 đồng, 5.000 đồng khổ, không biết là thần tổ đã chứng chưa, mình thì chưa chứng, mình thì chưa biết cái gì, không biết là không biết tổ có biết không, thần tổ có biết không. Nhưng mình thì chưa biết cái gì mà nó cứ bảo mình lừa người ta. Cho nên là ở đây chúng ta thấy ở sao cũng nói như vậy đấy. Có người người ta chưa xong người ta phải sẵn sàng, người ta đủ luôn. Và chúng ta là người học Phật chân chính thì đừng có bao giờ như thế, đừng bao giờ như thế. Chúng ta phải luôn luôn tri ân và báo ân, luôn luôn nhớ đến cái ơn nghĩa và mong mỏi báo được ơn nghĩa của người ta nhắc đến mình. Đừng bao giờ đòi hỏi thêm một cái gì, đừng bao giờ kể công là mình làm được cái này cái nọ cho chùa, làm được cái này cái nọ cho Phật rồi. Phật thì không cần chúng ta làm như vậy đâu, nhưng Phật vì phương tiện muốn cho chúng sinh ra có mục, muốn cho chúng sinh nhé sớm không đi sinh tử, cho nên Phật mới thì hiện là sau khi nhập thiền ngày mới để lưu lại xá lợi để cho chúng ta cũng làm Ngài mới đồng ý để cho dân gian chúng ta làm chùa, làm chùa tô tượng Phật vuông, để có nơi để quy tụ tâm linh, để nhóm họp, để học hành đạo đức, học hành chân lý của Phật, để tiến tới hóa hồn như lại phát tâm một. Chúng ta không có ham, Bồ Tát cũng không có ham cái kết quả, không ham cái chén nước cúng, không ham cái đồng tiền, chúng ta cũng mong được của Ngài, cái nhảy của Ngài. Nhưng mà Phật Bồ Tát muốn là để dùng những cái tiền đó. Và chúng ta có nên đối sở y cho chúng ta biết xả bỏ lòng ham của mình, để đối với Phật Bồ Tát mà biết trân trọng cung kính cúng dường. Thế cái Ngài đâu có thiếu như thế đâu. Kia ở trên đời Thế Ca Mâu Ni Phật còn bỏ cung thành, cung vàng đền ngọc rồi đẹp con hoa thì chúng ta tu đạo khỏe nữa các bạn. Cho nên ở đây Phật Bồ Tát này chúng ta cung kính cúng dường chính là để cho chúng ta biết gì, biết đầu tiên là biết xả bỏ những dục vọng, những tham dục tầm thường thế gian vậy, tài sắc danh thực thủy, cái gì cũng cho là của ta, nhưng chúng ta khổ mới trầm luân. Nay Phật muốn chúng ta dứt khổ phát trầm luân và dạy chúng ta cách xả đi. Và cái đầu tiên đó là để nương vào Phật Bồ Tát để cung kính chúng ta, tức là phải xả đi một tí thì mới đấy. Ví dụ như chúng ta nhé, muốn mua cân hoa quả thì cũng phải để phải xả 5.000 hay 100.000 mới đi. Nếu có cân hoa quả thì cũng vật đúng không? Có là xả tiền tài để mua gì vật chất để đem đến dâng lên cúng dường Phật Bồ Tát, có xả được. Bình thường thì chúng ta biết có những người họ đi bo lắm, kẹt xì lắm, tiền tài của cải đầy ra nhưng mà thậm chí vượt qua nó toàn về còn không dám cho chi tiêu một cách tự do thoải mái, mà nghĩ đến bố mẹ ông bà họ còn đi bo kẹt xì còn mình. Đến từng cái đồng tiền lẻ hôm nay như vậy hết bao nhiêu, còn bao nhiêu phải đưa lại cho đất lần lần, mua cho bố cho mẹ rồi thì miếng bún miếng bánh miếng quà thì kể công và xót xa. Có những trường hợp phải như thế các quý vị, các vị ở đời có đâu, có mà chúng tôi cũng có những người để nói như chúng tôi khóc lóc với chúng tôi nói rằng cái thằng con nhà con kẹt xỉ đến nỗi là vợ nó đi chợ mua rau không thì nó bảo là gì, mua ăn là phải tìm cái đủ ăn không, không được mua thừa ra một chút là không được, mua thịt mua cá phải mua cái gì mà nó sống nhất, mua sống nhất cho nó rẻ, mua tấm quà miếng quà tấm bánh cho bố mẹ hoặc là mảnh vải, cái quần cái áo cho ông cùng bà cùng ngày tết, nó bảo không mua làm gì cái đẹp, mua cái rẻ thôi, mua đồ rẻ thôi, hàng chợ đầy nhỉ. Tức là cái đồ gì, cái đồ cái phẩm người ta làm mỗi bán đầy các con gà lại còn ăn mặc đẹp làm gì nữa, thế cơ. Có những đứa con, có những cái đứa con mà nó rất yếu, bố bị đi bo kẻ xỉ như thế ở trên đời đấy các quý vị. Thế cho nên ở đây Phật Bồ Tát dạy chúng ta học xả đi đi, học cung kính cúng dường Phật Bồ Tát từ những vật chất nhỏ nhận đến khi mà con đủ lên lành thì tấm thân của chúng ta cần thiết, tấm thân của chúng ta cũng sẵn sàng cúng dường cho Phật luôn. Tấm thân cần thiết là sao? Tức là khi chúng ta nhất tâm tu hành nguyện của đời bạn sinh tây cũng được bạn thế giới, dù ốm đau bệnh tật cũng không gì, cũng không sợ chết, mà nhất tâm niệm Phật cầu nguyện vãng sinh. Vãng sinh ngày nào thì chúng ta biết cũng phải đó, cho nên nó có gọi là tu hành đến tâm thân cũng cần thiết. Tu được như thế thì chúng ta sẽ sớm phát cái sinh lực thôi. Ở đây đặc biệt ở trong kinh này Đức Phật nói là cung kính cung giảng cung kính tiến tăng, và đặc biệt là trì niệm một vạn kiến một ngày trở lên, thì các sự ách nạn như là thiếu thốn tiền tài của cái vật dụng trong cuộc sống đời thường đó, nhân đến là công danh sự nghiệp, nhân đến là gia đình gia sự mối đen ông thương cảnh hòa đó, và bệnh tật ốm đau mọc cái điểm ác đó, thì nghiệp chướng vừa tất cả những người chướng người cảnh trên thấy đều được tiêu diệt hết đấy. Do công đức cung kính cung giảng thế này, tranh hạnh công đức của các địa tạng học công họ chỉ cái bản nguyện của một các địa tạng, đặc biệt là niệm nhiều một ván biến ra nhiều của một các địa tạng trở lên. Thì ở đây chúng ta nói là tất cả những cái chướng hạn trên đều tiêu trừ hết, chẳng còn một cái chướng hạn gì nữa. Rồi á, chúng ta phải nói rồi lại còn được công đức cũng báo chẳng gì nghĩ là của cải thì dần sung túc, không chỉ có phát lượng của cải thì dần sung túc trở lên, rồi là còn viên mãn được ý nguyện. Chúng ta nguyện được cái gì? Ví dụ nguyện là được gia đình gia sự thế ấm, âm dương được, âm thì được siêu, dương thì được khánh, và âm siêu dương khánh được thì đều được vừa làm quả ý. Và cái ước nguyện của chúng ta, cái tâm nguyện của chúng ta. Rồi nữa, nhân đến trong thiên văn, tất cả những cái sự ác trước đây cũng không còn thấy trở lại nữa. Có chiêm bao thì toàn chiêm bao cái cảnh gì? Cảnh tốt đẹp hơn, cảnh giới tốt đẹp hơn. Đấy là cái đoạn văn minh mà chúng ta thấy Đức Phật dạy ở trong này. Rồi tiếp theo ngày là trần nữa này nữa quán thế âm. Ở về đời sau này có thiện nam tín nữ, nếu trong đường sinh hoạt việc công hay việc tư, hoặc vì việc sinh tử việc cần thiết phải đi, dù vào trong rừng núi qua sông hay qua biển, nhắm đến chỗ trước nạn chiến tranh cùng nước lửa, thì những thiện nam tử và thiện nữ nhân ấy trước khi phải ra đi nên đọc tụng kinh này, lại một lại niệm một vạn lần danh hiệu Bồ Tát ấy. Đi qua chỗ điểm này sẽ có các thần linh thường các bộ người cho giúp đỡ cho người đó, khi đứng hay nằm ngồi thầy đều được yên vui, dù có các cùng đeo cho soi như sư tử vân vân, hết thảy các sự ác chẳng hạn được người đó. Chúng ta thấy càng học vào cái địa này, chúng ta càng thấy cái nhân duyên hóa độ của các địa tạng nó rộng lớn vô cùng, rộng lớn vô cùng các quý vị. Cầu nguyện về tiền tài của cải danh vọng địa vị trong xã hội từng cái địa tạng có không? Có. Cầu nguyện về pháp vị sinh tử được không? Được. Thậm chí như phần trước chúng ta thấy là người nào mà gặp tụng kinh này phát nguyện sinh về thế giới nào thì người đó được hiện được đi nguyện được tùy toàn thế giới để đi, vì công đức của Bồ Tát Địa Tạng này là phổ cập các người phương thế giới, hàng hà xa số các đức Phật quá khứ, các đức Phật hiện tại và các đức Phật tương lai phần lớn đều là học trò của Bồ Tát Địa Tạng đấy. Vì Bồ Tát Địa Tạng là một vị thầy giáo có thọ lượng từ vô lượng vô biên a tăng kỷ kiếp về trước vậy. Vì ngài đã phát tâm từ các đời các cổ vật hàng hà sa số về trước và đã chứng được quả vị bất thoái chuyển từ lâu lắm rồi, hàng hà a tăng đi trần kỷ kiếp về trước rồi, cho nên các đức Phật hiện tại ở các người phương thế giới bây giờ phần lớn đều gì đều là học trò của các địa tạng. Nhưng tất nhiên theo nhân suy quy luật thì bây giờ các đức Phật có thành Phật rồi thì Bồ Tát Địa Tạng lại lại trở lại thì là thành học trò của đức Phật đó, phụng sự cho các đức Phật đó. Tôi đây ví dụ thì nói như vậy các vị có nghi không, có hiểu được không? Tôi lấy một cái ví dụ nhá, như ngày xưa thời phong kiến ngày xưa ông vua sinh ra được các thái tử là các công chúa, các thái tử các công chúa có phải học không các quý vị? Có phải học không? Vẫn phải học thì mới thành tài được. Khi mà các thái tử công chúa còn nhỏ thì phải có gì? có các thầy giáo ở trong những cái mặt cung, những thầy giáo giỏi nhất sẽ được tuyển chọn để dạy cho các vị thái tử và quân vương. Thì khi mà còn là thái tử và công chúa thì đương nhiên theo cái quy định của triều đình, cho dù là thái tử công chúa nhưng gặp thầy giáo thì vẫn phải cung kính để xá chào, mặc dù là thái tử công chúa đúng không, đó vẫn phải xá chào thầy giáo, xá chào quốc sư, tức là thầy của vua, quốc sư tức là thầy của vua, cái vị thầy giáo giỏi nhất cho bản cung, giỏi nhất cho đất nước, được tuyển chọn để vừa làm dạy cho vua, quân sư cho vua, vừa dạy cho các hoàng tử, các thái tử, các công chúa. Thì bây giờ khi còn là thái tử công chúa thì gặp thầy giáo, thái tử công chúa phải chào thầy giáo, thậm chí phải lễ lên trên thầy giáo. Nhưng khi một ông thái tử được phụ hoàng chọn là gì, là đông cung thái tử, và khi được thì vương ban ngài, cái vị đông cung thái tử đó được thì được đưa lên làm vua, thì khi đó làm vua rồi á thì cái quan hệ thầy trò thì giữa ông vua đó và ông thầy giáo thành thành của mình ngày xưa đó vẫn là thầy giáo, nhưng mà khác, bây giờ vua không phải cúi đầu xá chào thầy giáo của mình nữa, mà ngược lại thầy giáo lúc đó là vì cái sự tôn trọng pháp luật của quốc gia, cho nên vua là cao nhất, vì vậy mà thầy giáo lúc đó lên chầu cũng phải đi phải quỳ dưới chân của học trò của mình trước đây, nhưng bây giờ nó không phải học trò trong bình thường, bây giờ nó là vua của cả đất nước. Lễ là lễ ở cái gì? Lễ ở cái chỗ thì ta nhiều vua của đất nước, chứ không phải lễ ở cái học trò của mình. Và cái thầy giáo đó lại tiếp tục cung phụng và giúp đỡ quân sư cho vua đó để làm cho đất nước hồng mạnh tốt hơn, thì hiện đại quân Bồ Tát cũng tương tự như thế. Hiểu chưa các quý vị? Không có các vị lại bảo làm gì Bồ Tát là làm thầy cho Phật. Không, Bồ Tát thì không phải làm thầy cho Phật, mà làm thầy của các đức Phật nó khi chưa thành đạt. Và bây giờ thành đạt rồi thì Bồ Tát hiện tại phải quay trở lại và quy kính dưới chân của các đức Phật và hồi chỉ pháp các đức Phật. Vì Bồ Tát hiện tại ngài phát cái đại nguyện là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề thì bộ kinh không thể bất thành Phật nha. Tức là nghĩa là chúng sinh chưa độ hết thì ngài chưa chứng Bồ Đề thì bất thành Phật đó. Địa ngục mà vẫn còn, địa ngục thì không, tức là địa ngục chưa hết, mình dịch lại là địa ngục vẫn còn, chúng sinh tội khổ trong đó, thì Bồ Tát hiện tại các người chưa thành Phật. Vì cái đại nguyện đó cho nên á ngài ở lại cái ngôi vị Bồ Tát Bồ Sứ, Bồ Tát Bất Thái Hiền đó, Bồ Tát Đẳng Giác đó, để mà giáo hóa của chúng sinh. Cho nên đối với tất cả các đức Phật trước đây là học trò của ngài, nhưng bây giờ các ngài thành Phật rồi, giống như Đông Cung Thái Tử được lên ngồi vào được lên làm vua và ngồi trên ngai vàng, thì Bồ Tát hiện tại lại đối xử giống như người thầy giáo dạy Đông Cung Thái Tử trước đây đối với một ông vua, chứ không phải người thầy giáo đối với Đông Cung Thái Tử nữa. Để cho lấy một cái ví dụ như vậy là sát rồi đấy, để chúng ta dễ hiểu. Mà còn nếu mà có ai không hiểu được, cố tình không hiểu hoặc không thể hiểu được thì đây cũng là lỗi của tôi, mà lỗi ở các quý vị do kiếp trước tháng phá đại thừa không tin nhân quả, cho nên nó kiếp này nghe giảng mà vẫn cứ như nghiệp nghe sấm như cái tổ đã phai đấy, không phải lỗi của tôi. Phần Bồ Tát phân chia cho tôi giảng cho các quý vị là những cái lớp như thế này là lớp để sơ cơ nhất rồi, mà các vị không hiểu được thì không phải lỗi của tôi. Rồi cho nên ở đây Đức Phật lại bảo Quán Thế Âm với tất cả chúng sinh ở đời ngày mai của chúng ta rằng ở đời sau năm nay có việc công nghiệp tư hoặc vì nghiệp sinh tử, tức là gì, đi công tác, bây giờ kể cả bây giờ cũng được, đời ngày xưa đời này cũng vậy, đi công tác ví dụ phải đi máy bay, đi tàu hỏa, đi ô tô, vân vân, thậm chí là đi làm nhiệm vụ, đi làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc ở hải đảo biên cương tổ quốc hay là ở biên cương biên giới của đất nước Việt Nam. Muốn cho an toàn thì Đức Phật nói là trước khi đi làm những việc đặc biệt đấy thì nên đối trước cái thành công đường của Bồ Tát Địa Tạng, học cùng một cái này hết một niệm, hết một bộ lượng công hạng, và đặc biệt là niệm gì một vạn biến danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, và niệm một vạn biến như vậy thì những người đó đi làm bất cứ sự việc gì ở nơi biên cương của tổ quốc và hải đảo xa xôi vân vân chẳng hạn, thì các vị đó đều được là các vị thần linh hộ địa ở nơi đó thường theo hộ vệ và giúp đỡ cho, thường theo hộ vệ và giúp đỡ cho các vị biết. Ngày xưa tôi đọc một cái học ở Nam Hàng Hàm Việt, đọc cái bài báo về một cái vị phi công lính Mỹ, nó đi về đi máy bay ném bom Hà Nội chúng ta, nó chưa kịp ném vào cái hải phòng thì máy bay nó bị cháy, thì chúng ta của Polo Việt Nam chúng ta bị cháy, thế thì nó bay vào đi vào cái miền Trung thì máy bay của nó không thể cố về căn cứ được, rất là rơi xuống biển. Rơi xuống biển thì cả cái xác máy bay to 3 tấn xuống biển thì máy bay nó nổ. Vì sao? Vì khi máy bay rơi thì anh ta toàn niệm Nam Mô Quán Nhân Bồ Tát, thì anh ta cũng tin Phật và quy với đồng hòa thượng ở trong đó. Máy bay rơi anh ta nhất tâm niệm Nam Mô Quán Nhân Bồ Tát, và khi máy bay rơi xuống biển mà không có máy bay, cái lực rơi từ trên cao mấy nghìn mét như vậy rơi xuống biển cái tự do như vậy mà nó không có máy bay, thì rơi xuống cái nơi đấy thì máy bay nó nổi và có hai phi công thì ra khỏi máy bay và bấm cái radar biết là đồng hồ đang về cái kỹ thuật và cứ ở trên lưng máy bay như vậy và kiểu cứu và nhân quan nhân của ta cả bạn nó cũng nghiệm hai anh cũng nghiệm nhiệm, khi mà được khoảng tiếng đồng hồ sau thì máy bay ở trong biên hòa nó ra và nó máy bay trực thăng như là cứu xong một cái vừa trèo lên cao cái thì máy bay kia nó được chìm như vậy. Và năm 2002-2003 đó thì nó về thăm lại Việt Nam, thăm lại Việt Nam và nó đến thăm những chiến trường xưa và sau đó nó viết một cái bài báo thì nó đã ngộ Phật giáo Việt Nam. Các ngày đó tôi đọc thì không biết chính anh ta kể lại cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp, và nhờ Phật Pháp mà nó sống được, và cũng thật may cho nó là vì nó thì máy bay nó vừa vào tới Hà Nội, nó chưa kịp ném bom tại thảm, chưa kịp giết những đồng bào vô tội của Việt Nam thì nó đã bị trúng đạn và nó bị vào rồi. Nếu mà nó nghe được vài quả bom làm được chết vài người ở miền Bắc chúng ta rồi thì nó có nghiệp như thế thì nó cũng nhận Bồ Tát nào cứu nó đâu, vì nó đi làm việc khác. Nhưng cũng may cho nó là vừa vào tới một cái là bị trúng đạn, cho nên sau khi nó xong như vậy thì nó về nó không nó chuyển. Và một thời gian sau thì đến khi rút lui về nước đang lo có cái anh ta về nước, sau này không lại sau khi nghỉ hưu 2002-2003 sang sang Việt Nam thì sang mấy lần rồi, những lần đó anh ta biết được bài trên tòa soạn của đất nước đó. Cho nên ở đây trong kinh này chúng ta thấy Đức Phật có nói là nếu đi biển công hay biển cư ở biên cương chiến trường vân vân, bất cứ nhà trước khi đi lấy tùng một bộ kinh này và niệm một vạn biến danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thì người đó ra đi tới đâu đều được các long thần hộ pháp, hộ địa thần thì ở nơi đó thường xuyên để theo sát để ra học tập. Chúng ta biết rằng trên tranh chỉ có con nạn tránh người thôi, người làm sao tránh được con nạn, đúng không? Tránh được. Cho nên là chúng ta chỉ nhất tâm như vậy tốt. À, từ đây á, các bạn tử chúng ta sau này có con có cháu chúng ta đi đâu xa hay xa chúng ta cùng biến kinh này, tốt nhất phải bảo nó tâm lực, bảo nó tùng và chí tâm, chí thành, chí kính, nó quỳ gối lễ dưới danh hạnh công đức của Đại Việt Nam và nhiều một vạn công hồng danh năm người Việt Nam thân của ta. Cái cầu nguyện cho cái sự ra đi đó là tiên rồi thì nó sẽ rất là tốt đẹp. Như ở đây trong kinh Như Phật nói người đó sẽ được thần kỳ của nghiệp thường xuyên đi theo để giúp đỡ cho đi đứng nằm ngồi thấy cái việc tiên vua. Nếu có gặp cùng đeo nó sói hay sư tử hay bắn lết vân vân đó, tất cả các sự ác ấy đều chẳng hại được người đó. Vì sao? Vì có các thần kỳ ngộ niệm tiên văn bát bộ thường theo sát để hộ vệ cho. Cho nên là tất cả những sự ác đó chẳng hề xâm nhập thân thể, chẳng hề làm hại người đó. Đấy là cái ý nghĩa ở trong bản văn minh mà Đức Phật đã dạy Quán Thế Âm Bồ Tát và tất cả chúng sinh về mặt ác chúng ta này. Mong rằng chúng ta muốn cầu được ước thấy trong mặt ác đó, cũng có cái là có cầu tất sẽ có cảm tất sẽ có ứng. Chứ không phải có người nói là mặt ác là không phải là cầu xin. Đúng thế, không cầu xin là không cầu xin cái gì? Không cầu xin ở cái chỗ là chúng ta mang một này chúa hay thân hoa quả đến là chúng ta xin là gì? Xin cho con đi chợ mua may mắn bắt đi một về người đi tươi để tốt tiền vào nước sông Đà tiền ra đi tiếp hoạt động của cả thế giới. Không phải cầu nguyện kiểu như thế, không phải cầu xin kiểu như thế, hay không phải là cầu xin để Phật là gì? Cho cái anh trưởng phòng của con là gì? Nó mắc bệnh bệnh chết rồi tự đi để cho con thì con lên trưởng phòng. Đấy. Không phải là cầu cho cái gì? Các chủ tịch xã của người con đã chết đi để cho thằng con thì con là con đã lên chủ tịch xã. Đấy, cầu như thế thì không phải Phật pháp, không cầu như thế. Các vị hiểu chưa? Phật pháp có cầu, có cầu an, có cầu siêu. Đấy, cái của Đức Phật dạy trong cái địa tạng này là có cầu đấy, có cầu để cảm, có cảm để ứng đấy, có ứng tất thông đấy, có cầu có cảm tất thông và sẽ lên ứng đấy. Nên chúng ta phải nhất tâm để làm mới được. Cho nên học Phật đó, chúng ta phải tùy cơ để giáo hóa chúng sinh, tùy theo kinh như Phật giáo hóa chúng sinh thì chúng ta cũng phải tùy cơ để mà giáo hóa chúng sinh. Đối với hàng căn tí đại thừa, một lòng cầu giải thoát giác ngộ thì chỉ đem những pháp đại thừa cầu giải thoát giác ngộ nguyên như dạy cho. Còn nếu hàng chúng sinh mà còn cầu thúc, cầu độc, cầu tài, cầu thọ mạng ở thế gian, Phật có dạy những phương pháp đó không? Có. Phật cho phép làm điều đó có được không? Được. Đó. Đều được hết. Cho nên chúng ta cũng nghỉ theo cái nhân duyên đến học Phật để mà làm theo vậy. Hôm nay thời gian đây hết chúng ta thì
nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.